lòng gỗ. Mỗi khi có dịp, tôi thường rất thích được xem những người thợ mộc làm việc. Công việc của họ vừa có tính chất kiên trì, thận trọng, vừa mang tính mẫu mực, khuôn thước. Để tạo ra một món đồ, họ không bao giờ dựa vào sự ngắm nghía, ước tính chủ quan của mình, mà luôn tuân theo những khuôn mẫu khách quan. Chẳng hạn, khi muốn có một thanh gỗ thẳng, họ dùng dây mực để tạo ra những đường thẳng ở vị trí cần thiết trên cây gỗ. Sau đó căn cứ vào những đường mực ấy mà bào chuốt, đẽo gọt để tạo thành một thanh gỗ thẳng. Quan sát công việc này của họ thật hết sức thú vị khi nhìn thấy những chỗ cong trên cây gỗ cứ từng chút bị mất dần đi và cuối cùng trở thành một thanh gỗ thẳng băng, hoàn toàn khác hẳn với hình dạng ban đầu của nó. Hết thảy những cây gỗ khi đưa vào sử dụng đều ít nhiều có những độ cong nhất định. Nhờ vào sự bào chuốt, đẽo gọt theo đường mực mà chúng mới có thể trở thành ngay thẳng, hữu dụng. Tục ngữ có câu, thẳng mực tàu, đau lòng gỗ. Nhưng chính nhờ có những chỗ đau lòng ấy mà giá trị của thanh gỗ mới được nâng lên, mới có thể được dùng vào những công việc hữu ích, tốt đẹp. Mỗi chúng ta đều mang trong mình ít nhiều những thói hư, tật xấu, những chỗ cong vậy. Để trở thành người tốt, chúng ta không thể dựa vào những cảm nhận chủ quan của bản thân mình, mà cũng cần có những đường mực thẳng để noi theo trong việc bào chuốt, đẽo gọt bản thân. Nhờ vào kinh nghiệm để lại của những người đi trước, quanh ta luôn sẵn có những đường mực rất thẳng để ta noi theo. Vấn đề là chúng ta có biết nhận ra tầm quan trọng của những đường mực ấy để cố gắng noi theo hay không mà thôi. Từ khi chúng ta bắt đầu khôn lớn, trong môi trường gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị đã dạy cho ta rất nhiều điều nên làm và không nên làm. Những đường mực thẳng này thường giúp ta bước đầu hình thành nhân cách sau này của mình. Nếu đứa trẻ nào biết chấp nhận những chỗ đau lòng gỗ để dâng theo đúng những lời khuyên dạy này, nó sẽ sớm trở thành một đứa trẻ ngoan hiền, dễ mến. Ngược lại, nếu đứa trẻ nào luôn ngỗ nghịch, đi ngược lại những lời khuyên dạy ấy, thì nguy cơ trở thành một người xấu trong tương lai là có thể thấy được. Những gia đình nào có sự dạy dỗ con cái một cách nghiêm túc và đúng đắn theo những chuẩn mực đạo đức của gia đình mình, thường gọi là gia phong, sẽ có khả năng đào tạo và đóng góp cho xã hội những con người mẫu mực, đạo đức. Trong môi trường xã hội, bất cứ nơi đâu cũng đều có những đường mực thẳng, những khuôn thước để mọi người tuân theo. Bước vào một cơ quan, công sở, mọi người đều phải tuân thủ nội quy. Tham gia một tổ chức, đoàn thể, mọi người đều phải tuân thủ điều lệ. Nói rộng ra trong phạm vi của toàn xã hội là những quy định pháp luật đảm bảo cho tất cả mọi người đều được bảo vệ những quyền lợi cơ bản nhất, cũng như phải sống theo những chuẩn mực nhất định nào đó mà xã hội chấp nhận. Đó chỉ là lược nêu những điểm tiêu biểu nhất. Nếu kể chi tiết ra thì còn rất nhiều khuôn thước, chuẩn mực mà mỗi người phải tuân theo, từ những quy định cụ thể về hành vi, lời nói, cho đến những chuẩn mực về tinh thần, đạo đức. Tất cả những khuôn thước, chuẩn mực ấy luôn giúp ta loại bỏ được những chỗ cong để tự mình trở thành những thanh gỗ thẳng. Mặc dù vậy, trong thực tế là chúng ta đôi khi rất ngại chuyện đau lòng gỗ, và vì thế mà thường tránh né, không tuân thủ một cách nghiêm ngặt những đường mực thẳng rất quý giá kia. Khi so sánh theo cách này, chúng ta mới có thể thấy được giá trị tích cực của việc khép mình vào khuôn thước, chuẩn mực, bởi vì không ai trong chúng ta có thể tự xem mình là hoàn thiện. Mỗi chúng ta đều có những khuyết điểm, những tính xấu nhất định, nên việc khép mình tuân theo những khuôn thước, chuẩn mực luôn là cách tốt nhất để tu dưỡng bản thân, hoàn thiện chính mình. Điều này cũng tương tự như người thợ mộc biết noi theo những đường mực thẳng để bào chuốt, đẽo gọt, biến một cây gỗ cong trở thành một thanh gỗ thẳng. Trong mỗi một hoàn cảnh, môi trường sống khác nhau, chúng ta đều có những khuôn thước quanh mình để tuân theo, và điều này luôn là điểm chung giữa bản thân ta với những người sống trong cùng một môi trường, hoàn cảnh đó. Một người lính phải tuân theo những kỷ luật trong quân đội, và điều này là điểm chung giữa anh ta với tất cả những người lính khác. một vị tỳ kheo phải trọn đời dân giữ theo giới luật mà Đức Phật đã chế định. Và điều này là điểm chung giữa vị này với tất cả những vị tỳ kheo khác. Tương tự, khi chúng ta sống chung với những người khác trong một môi trường, hoàn cảnh nào đó, chúng ta phải cùng với mọi người quanh ta tuân thủ theo những quy định, những khuôn thước mà tập thể ấy đã đặt ra, như lời người xưa vẫn thường nói, nhập gia tùy tục. Chính việc cùng nhau tuân thủ những quy định chung trong một tập thể là điều kiện trước hết để tạo ra sự hòa hợp và gắn bó của tập thể đó. Ai đã từng sống trong quân đội đều biết rõ rằng kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Bất cứ đội quân nào, dù có quân số hùng mạnh đến đâu, được trang bị vũ khí hiện đại đến đâu, mà thiếu đi tính kỷ luật, thì chắc chắn sẽ không bao giờ phát huy được sức mạnh. Hơn thế nữa, khả năng thất bại và tan rã của một đội quân như thế chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Không chỉ là quân đội, mà đối với bất cứ tập thể nào cũng vậy. Đối với một công ty kinh doanh, nếu tất cả nhân viên đều tuân thủ một cách nghiêm túc mọi quy định chung, công ty ấy nhất định sẽ nhanh chóng gặt hái được thành công. Đối với một lớp học, nếu tất cả học sinh đều học tập nghiêm túc theo hướng dẫn của thầy cô giáo, đều chấp hành tốt mọi quy định của nhà trường và nội quy lớp học, chắc chắn thành tích học tập của lớp học ấy sẽ nhanh chóng được cải thiện. Đối với một gia đình, nếu mọi thành viên đều biết tôn trọng và sống theo đúng với nền nếp gia phong, gia đình ấy chắc chắn sẽ ngập tràn hạnh phúc. Khi sáng lập tăng đoàn, Đức Phật đã chỉ dạy 6 pháp hòa kính để giúp mọi người cùng sống chung hòa hợp trong tăng đoàn. Trong 6 pháp hòa kính đó, pháp thứ 4 khuyến khích tất cả mọi người dân giữ theo giới luật để cùng nhau tu tập, xem giới luật là khuôn thước, chuẩn mực chung để mọi người cùng noi theo. Chính sự chỉ dạy này của Đức Phật đã giúp cho tăng đoàn trong nhiều thế kỷ qua luôn duy trì được sự hòa hợp, gắn bó. Đối với những người chưa xuất gia, việc vận dụng lời khuyên giới hòa đồng tu chính là biết cùng với mọi người quanh mình dân giữ theo những khuôn thước, chuẩn mực của môi trường, hoàn cảnh mà mình đang sống, cùng nhau tạo ra sự hòa hợp, gắn bó trong gia đình cũng như trong cả cộng đồng xã hội. Để làm được điều đó, mỗi người phải nghiêm khắc với chính mình, luôn tôn trọng những quy định của tập thể, cũng như biết tự khép mình vào khuôn thước, không ngại cả những khi phải thẳng mực tàu, đau lòng gỗ.